Bất hủ phàm nhân, chương 93, Thác Mạch tầng 4, góc truyện audio.com, Mạc Vô Kỵ chỉ vào bản đồ của Ngẫu Kiếm Phong nói. Cái kiếm phong này kiến trúc không sai, đơn giản, không chiếm cứ quá nhiều diện tích, sau này ta nếu muốn xây một vài thứ cũng tương đối dễ dàng, chính nó là kiếm phong ta chọn. Mạc Đan Sư, ngươi muốn chọn Ngẫu Kiếm Phong, nơi này linh khí tương đối bạc nhược à nha, đệ tử coi như là phụ trách chủ động nói ra khuyết điểm của Ngẫu Kiếm Phong. Mạc Vô Kỵ không thèm để ý chút nào vung tay lên. Không quan hệ, ta đối với tu luyện cũng không phải rất lưu ý, ta nghiên cứu chính là luyện đan. Cũng không cần lại phái người giúp ta trùng kiến địa phương này nha, ta quen đơn giản, gian nhà gốc là có thể ở doài. Nếu Mạc Vô Kỵ đều đã nói như vậy, Nguyên Tề cùng đệ tử phụ trách kiếm phong tự nhiên sẽ không nói nhảm nữa cái gì. Kiếm phong điện đệ tử rất nhanh thì giúp Mạc Vô Kỵ làm thủ tục tạm trú KT3, sổ hộ khẩu tại Ngẫu Kiếm Phong. Mạc Vô Kỵ chỉ là một khách khanh đan sư, trên thực tế hắn có thể có được một cái kiếm phong, chủ yếu vẫn là tông môn nhìn xem tại mặt mũi ân tiền nhân. Cho nên là giúp Mạc Vô Kỵ an bài kiếm phong, sau đó, tông môn cũng không có gọi đệ tử đến Ngẫu Kiếm Phong. 3 ngày sau, Mạc Vô Kỵ vào ở Ngẫu Kiếm Phong. Ngẫu Kiếm Phong tại toàn bộ Vô Ngân Kiếm Phái, rốt cuộc là một cái kiếm phong tầm thường. Diện tích cũng không lớn, ngọn núi cũng không tính là cao. Duy nhất cùng các kiếm phong còn lại bất đồng là tại Ngẫu Kiếm Phong đỉnh núi, lại có một cái hồ không nhỏ. Cái hồ này là trước đây Quan Lê dùng để nuôi bảo huyết ngẫu, sau Quan Lê cái kiếm phong này trống vắng, cái này hồ cũng nhàn rỗi. Mạc Vô Kỵ vào ở Ngẫu Kiếm Phong trên thực tế chỉ có 4 người lại đây, hắn và Yên Nhi, hơn nữa Hùng Tú Châu phu phụ. Ngẫu Kiếm Phong phòng ốc cũng không nhiều, ngay cả kiếm phong đại điện cũng không có. Ngoại trừ một cái chủ phòng ốc ra, còn có 2 cái nhà kề cùng 1 cái phòng tạp hóa cộng thêm 1 cái phòng linh thú. Đây đối với Mạc Vô Kỵ mà nói đã cũng đủ, dù sao chỉ có 4 người mà thôi. Đem việc vặt của gian nhà cùng kiếm phong giao cho Hùng Tú Châu đi xử lý, Mạc Vô Kỵ bắt đầu tu luyện đấu truyền tinh di, cũng bắt đầu nghĩ tới sự tình đi huyền kiếm nhai. Ngẫu Kiếm Phong linh khí mặc dù không bằng các kiếm phong khác, so với huyết ngẫu hồ đã cường đại hơn 10 lần. Trước đây Mạc Vô Kỵ còn ước ao qua nơi ở của Ô Khai, mà nơi này linh khí so với nơi ở Ô Khai linh khí cũng nồng nặc gấp mấy lần. Đây là một cái kiếm phong tư nguyên linh khí cằn cỗi, có thể tưởng tượng kiếm phong tư nguyên linh khí tốt linh khí là nồng nặc như thế nào. Ở chỗ này tu luyện, Mạc Vô Kỵ mỗi ngày đều có thể cảm thấy được tu vi của mình bay nhanh tiến bộ, điều này làm cho hắn ngay cả đan dược và linh thạch đều không hữu dụng. Hắn căn bản cũng không biết pháp kỹ, phải chờ tới trúc linh sau đó mới có thể tu luyện, cho nên đang tu luyện đồng thời cũng bắt đầu tu luyện đấu truyền tinh di. 1 tháng sau, Mạc Vô Kỵ đấu truyền tinh di đã bước vào cảnh giới di hoa tiếp mộc. Bởi vì hấp thu linh khí tốc độ bay nhanh, tu vi tiến bộ cấp tốc. Chỉ thời gian 1 tháng, Mạc Vô Kỵ trong cơ thể nguyên khí chính là quay cuồng không thôi, căn cứ kinh nghiệm tu luyện của hắn, đây là muốn thăng cấp tiết tấu. Đã từng chợt nghe Hàn Ngưng nói qua thác mạch tầng 4 cùng thác mạch tầng 3 là 2 cái cấp độ hoàn toàn bất đồng, tới rồi thác mạch tầng 4 sau đó thực lực sẽ tăng cường rất nhiều. Không có, góc truyện audio.com, sư phụ giáo dục vì bảo đảm mình có thể thăng cấp đến thác mạch tầng 4, Mạc Vô Kỵ lần đầu tiên chuẩn bị xong linh thạch. Hắn định dùng linh thạch đến phá tan thác mạch sơ kỳ thăng cấp đến thác mạch tầng 4. Linh thạch nắm trong tay, một chu thiên vận chuyển, Mạc Vô Kỵ liền cảm giác bàn tay của mình hình như một cái miệng hút to lớn, đem linh thạch linh khí cuồn cuộn không ngừng hút đi. Tinh thuần linh khí, để cho Mạc Vô Kỵ toàn thân lỗ chân lông đều thư sướng mở ra, cái loại này nguyên khí tích lũy tốc độ để cho hắn đại tiểu chu thiên vận hành tốc độ tăng gấp bội. Mạc Vô Kỵ đè nén nội tâm ngạc nhiên mừng rỡ, hắn không nghĩ tới dùng linh thạch tu luyện sẽ có hiệu quả lớn như vậy, để cho hắn yên tâm bỏ quên dùng đan dược. Nếu là hắn vẫn dùng linh thạch tu luyện, có lẽ hắn sớm bước vào thác mạch tầng 4. Cuồn cuộn nguyên khí tại trong kinh mạch như sấm đánh bình thường giống nhau bắt đầu khởi động, chỉ nửa ngày, Mạc Vô Kỵ liền thay đổi 5 tấm linh thạch. Mạc Vô Kỵ trong cơ thể thật giống như có một đạo đê đập được mở ra bình thường giống nhau, lăn nguyên khí tại giữa mạch lạc tạo thành nước lũ, Mạc Vô Kỵ gào to một tiếng đứng lên. Hàn Ngưng nói không sai, lúc này hắn toàn thân đều tràn đầy nổ tung lực lượng khí tức. Một loại hào hùng dưới đáy lòng bắt đầu khởi động, Mạc Vô Kỵ biết đây là thực lực tăng lên sau đó mang tới tự tin. Thác mạch tầng 4, hắn coi như là thành một tu chân giả thác mạch trung kỳ. Ở sâu trong nội tâm tự tin đi nữa, Mạc Vô Kỵ cũng phi thường rõ ràng, hắn chút thực lực ấy tại đây loại địa phương tiên sư khắp nơi trên đất phòng chừng ngay cả tự bảo vệ mình cũng không có cách nào. Đã biết chỗ tốt từ linh thạch tu luyện, Mạc Vô Kỵ khát vọng có thể có được càng nhiều hơn linh thạch. Thăng cấp tới tháp mạch tầng 4 rồi, Mạc Vô Kỵ lần thứ 2 cảm nhận được tu luyện bình cảnh, loại này bình cảnh giống như trước đây hắn tu luyện tới tháp mạch tầng 1 bình thường giống nhau. Hắn chính bản thân biết tình huống mình, 27 nhánh mạch lạc đã không đủ để cho hắn tiếp tục đi tới, hắn muốn đặt chân đẳng cấp cao hơn, nhất định phải tiếp tục mở ra mạch lạc mới. Bất hủ phàm nhân quyết tu luyện đến thác mạch tầng 4, cũng có một môn pháp kỹ, là thời điểm đi huyền kiếm nhai một chuyến. Mạc Vô Kỵ đi ra khỏi phòng, chính là đang lúc hoàng hôn. Yên Nhi đang đi theo Hùng Tú Châu học tập nữ hồng, tràng cảnh tường hòa sự yên lặng thật giống như một bộ nông thôn hoàng hôn tranh vẽ nhu hòa bình thường giống nhau. Thấy Mạc Vô Kỵ, Yên Nhi trong mắt càng là bình thản an ổn. Hùng Tú Châu vội vàng đứng lên, gọi một tiếng thiếu gia. Hùng đại thì ta phải đi ra ngoài một chuyến, nếu là ngày mai ta chưa có trở về, có người tới tìm ta, ngươi thì nói ta đang bế quan. Được rồi, chờ ta trở lại, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp Đào đại ca xem cái chân gãy. Có thể thành hay không, ta cũng không dám bảo đảm. Mạc Vô Kỵ kỳ đối với Hùng Tú Châu gật gật đầu nói, hắn lo lắng huyền kiếm nhai thanh kiếm kia rất khó tiếp cận, lúc này mới lo lắng cả đêm không giải quyết được. Đừng xem hắn là một cái nhị phẩm nhân đan sư, đào ngao gãy chân hắn là không có biện pháp, bất quá hắn quen biết ân thiền nhân, hắn chuẩn bị dò hỏi một chút ân thiền nhân có biện pháp nào hỗ trợ không. A, Hùng Tú Châu bị đột nhiên ngạc nhiên mừng rỡ hoàn toàn chấn trụ, nàng rất nhanh thì hiểu được pháp. Góc truyện audio.com, thông một cái quỳ dạp xuống đất, đa tạ thiếu gia đại ân, vô luận có thể hay không, ta cùng đào ngao đều là trọn đời cảm kích. Hùng đại tỷ, chúng ta sinh hoạt chung một chỗ coi như là người một nhà, sau này không nên như vậy. Mạc Vô Kỵ biết Hùng Tú Châu trong lòng cảm kích tại Yên Nhi càng ngày càng tốt hơn, sau đó, hắn đã sớm đem Hùng Tú Châu phu phụ xem như người một nhà. Dạ thiếu gia, Hùng Tú Châu hiển nhiên không có khả năng cùng Mạc Vô Kỵ nói như vậy, tuy rằng đứng lên, thần thái trong vẫn như cũ mang theo kính cẩn. Mạc Vô Kỵ chỉ có thể tùy vào nàng, nếu là lại yêu cầu, sẽ làm trong lòng nàng bất an. Hiện tại hắn chuyện trọng yếu nhất chính là đợi được bầu trời tối đen mà đi huyền kiếm nhai, một tháng này, trừ tu luyện ra, hắn sớm đã chuẩn bị kỹ, đồ đạc cũng đều chuẩn bị thỏa đáng. Huyền kiếm nhai tọa lạc tại rìa bên trái của Vô Ngân kiếm phái, lại đi qua mà nói, liền phải ra phạm vi Vô Ngân kiếm phái. Tại Vô Ngân kiếm phái, hầu như mọi người đối với huyền kiếm nhai đều có một chút kiêng kỵ, cho nên nơi này bình thường hầu như không có người nào đến. Mạc Vô Kỵ đi tới bên huyền kiếm nhai thời điểm, sớm đã là lúc nửa đêm. Tại dưới trăng rằm răng nhạt yếu bạch quang làm nổi bật huyền kiếm nhai đen kịt hố sâu dường như có vô cùng sâu. Cú đêm tình cờ kêu to càng là tăng thêm vài phần đè nén khí tức. Mạc Vô Kỵ không chỉ một lần tới nơi này xem qua chuôi đoàn kiếm kia, đoàn kiếm treo ở vách đá bên trong sườn núi, khoảng cách đỉnh núi khoảng chừng có 20 trượng. Từ đỉnh núi đến địa phương dắt đoàn kiếm không có bất kỳ lối ra nào, toàn bộ vách đá một mảnh trơn tuột. Mạc Vô Kỵ sớm nghe người ta nói qua, phía dưới huyền kiếm nhai có hấp lực cường đại, coi như là loài chim bay cũng không cách nào bay qua nơi này. Đại đa số chim bay thời điểm vọt qua huyền kiếm nhai, đều là bị cái loại này lực lượng cuốn đi xuống, sau đó táng thân trong chỗ sâu huyền kiếm nhai. Trên thực tế Mạc Vô Kỵ cũng không có bất kỳ thủ đoạn phi hành nào, hắn mang tới là một sợi dây thừng dài gần 30 trượng. Mạc Vô Kỵ trước tiên ở đỉnh núi đóng xuống một cái cọc sắt, đem dây thừng một đầu cố định, đầu khác làm thành một cái thắt ở bên hông, cẩn thận lôi dây thừng trượt xuống huyền kiếm nhai. Cách chương.